Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Y Pháp Bất Y Nhân. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, cụm từ y pháp bất y nhân có nghĩa là y theo pháp mà không y theo người. Nói như vậy có nhiều khi đại chúng cũng không có hiểu cho rõ như thế nào là y theo pháp và như thế nào là y theo người. Vậy thì bây giờ trước hết là chúng ta tìm hiểu pháp là cái gì? Pháp là chỉ chung cho những gì mà chúng ta đã học được từ kinh, luật và luận. Pháp cũng là những phương tiện tu hành mà chúng ta đang có thực hành. Chẳng hạn như là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa hay là thiền hành, thì tất cả những cái phương tiện mà để cho chúng ta tu học hàng ngày, hàng năm, hàng tháng cho đến khi mà đạt được đạo quả giác ngộ thì chúng ta gọi đó là pháp. Pháp cũng chỉ cho pháp tánh. Pháp tánh cũng chính là tánh không của vạn pháp, mà đó cũng là Phật tánh của tất cả chúng sanh vạn loại hữu tình. Trong ý nghĩa của các pháp như vừa rồi quý vị nghe, cái phần thâm sâu nhất vẫn là pháp tánh. Tại vì như cái lần chúng tôi nói đó, pháp tánh chính là tánh không, mà tánh không chính là Phật tánh. Như vậy thì từ y theo pháp hay là y pháp, tức là chúng ta nương theo ý nghĩa sâu sắc của kinh luật luận để mà chúng ta tu học, nương theo các phương tiện như là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và thiền hành để mà chúng ta hành trì, và cuối cùng là chúng ta trở lại với Phật tánh của chính mình. Tất nhiên một câu hỏi có thể được nêu ra ở đây: làm thế nào để chúng ta xác định được đâu là chính pháp do Đức Phật truyền dạy và đâu là cái sự giảng giải sai lệch của một cá nhân? Chúng ta phải biết cái nào của lời Phật dạy để chúng ta y theo, và chúng ta phải biết cái nào của cá nhân dạy sai lệch để từ đó rồi chúng ta không có theo. Để xác định vấn đề này, trong kinh Đức Phật thường dạy, ngoài giáo lý nhân duyên nhân quả nghiệp báo, ngoài giáo lý thập nhị nhân duyên bát chánh đạo tam pháp ấn vân vân và vân vân, thì không phải lời Đức Phật nói. Do vậy mà những gì sai lệch lớn lao về vấn đề giáo lý thường có thể dễ dàng nhận ra một cách rõ ràng. Chẳng hạn như có một ai nói là tôi không tin nhân quả, sau khi mà tôi không còn trên cuộc đời này nữa thì tôi không còn gì cả. Điều đó có nghĩa là nó đi ngược lại với giáo lý nhân quả. Giáo lý này Đức Phật thuyết dạy nhằm giúp chúng ta dựa vào đó để mà phân biệt được những kinh điển nào là thực sự do Đức Phật nói và những kinh điển nào có thể là sai lệch, không phải do Đức Phật nói. Trong những điều mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, tiêu biểu như là Tam Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn có thể được hiểu một cách đơn giản, đó là ba yếu tố, có ba ý nghĩa xuyên suốt, có khả năng giúp chúng ta xác định, tin chắc được 100%, đó là giáo lý mà Đức Phật nói. Theo đó thì tất cả các kinh điển do Phật nói đều có sự kiện của ba ý nghĩa, tức là đều có ẩn tàng ba pháp ấn. Lẽ tất nhiên là không thể đi ngược lại với ý nghĩa của ba pháp ấn. Ba ý nghĩa này được cụ thể, ấn thứ nhất đó là chư hạnh vô thường, tức là những cái gì hiện hữu trên cuộc đời này, dù là hữu hình hay là vô hình, cũng đều bị định luật vô thường chi phối. Ấn thứ hai đó là chư pháp vô ngã. Thì cũng vậy, dù là có hiện hữu hay là không có hiện hữu, kể cả thời gian cũng không có cái ngã. Và ấn thứ ba đó là niết bàn tịch tỉnh. Tuy nhiên sự phân biệt tam pháp ấn là thuộc về giáo lý bậc cao và có thể là khá phức tạp. Do vậy mà nếu nói một người bình thường chưa bao giờ nghe giáo lý của Đức Phật nhiều thì có lẽ hơi khó hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó nghe và thực tập nhiều thì chúng ta thì sẽ thấy rất là rõ. Tại vì trong cuộc đời này chúng ta thấy không có cái gì là trường tồn, nhất là xác thân của chúng ta. Mấy chục năm về trước có thể là đại chúng ở đây ai cũng đều trẻ, đều đẹp cả. Nhưng mà mấy chục năm sau chúng ta trở nên già nua lụm thùm. Nó rõ ràng là như vậy, nhưng mà được nói là phức tạp là tại vì nếu mà chúng ta hiểu thì chúng ta thấy được cái đó. Nhưng mà còn không hiểu thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy. Mặt khác, những sai lệch thường gặp trong thực tế có thể là dựa vào một số yếu tố để mà nhận ra, mà chưa cần thiết phải dùng tới ba pháp ấn. Thì ở đây trước hết á, là chúng ta có thể dựa vào một nguyên tắc chung. Thứ nhất gọi là ngôn hành hợp nhất. Để đánh giá một sự kiện về sự thuyết dạy của một người nào đó, thì nguyên tắc này nói lên rằng nếu mà một người nào đó thuyết giảng chánh pháp thì lời nói đó và việc làm đó phải đi đôi với nhau. Vì lời nói và việc làm đi đôi với nhau, cho nên chúng ta gọi là ngôn hành hợp nhất. Chẳng hạn như nếu một người thuyết dạy những nguyên tắc sống đơn giản thì điều tất yếu là bản thân của người đó không thể sống một cuộc sống xa hoa với tất cả những tiện nghi mà nền văn minh hiện đại có được. Như vậy, nguyên tắc này xuất phát từ một cái phương thức triết dạy cho Phật giáo được gọi là thân giáo. Tại vì đối với cái người nào đó mà nói ra điều gì đó, tức là nói được là làm được, chứ không phải nói để mà nói. Cho nên gọi là thân giáo, nghĩa là đời sống chính bản thân của người đó phản ánh trung thực đúng với những gì mà đã nói ra. Khi một người mà luôn nói ra những điều tốt đẹp nhưng mà bản thân thì là không thực hiện đúng theo những điều tốt đẹp đó, thì xem như nguyên tắc này không được đáp ứng. Và chúng ta có thể đặt ra một cái sự hoài nghi, cảnh giác đối với cái sự thuyết giảng của người đó. Thứ hai là nguyên tắc nhất quán. Nguyên tắc này nói lên rằng khi một người nào đó thuyết giảng chính pháp thì tất cả những gì mà nói ra trước đây, đang nói ra vào lúc này, sẽ nói ra ở trong tương lai, nói ra ở nơi này hoặc là nơi khác, tất cả đều phải luôn luôn phù hợp nhất quán với nhau. Chẳng hạn như Đức Phật nói về gọi là tứ đế. Tứ đế chúng ta gọi là bốn chân lý. Bốn chân lý có nghĩa là ở nơi này Đức Phật Ngài cũng nói ra như vậy, ở nơi khác Đức Phật Ngài cũng nói ra như vậy. Và tất cả những điều nói ra đó, dầu cho là địa phương nào đi nữa, vẫn đúng. Chẳng hạn như nói là khổ. Khổ thì dầu cho là người dân Ấn Độ cũng khổ, cũng gặp cảnh khổ. Người Việt Nam cũng khổ, cũng gặp cảnh khổ. Nói chung là tất cả mọi người, mọi nơi, ở trên thế giới đều gặp khổ và đều có cảnh khổ như nhau. Dầu cho là người đó là da trắng, da đen, da vàng, da gì đó thì da, nhưng mà khổ vẫn có những cảnh khổ như nhau. Thì tương tự như vậy, đến nguyên nhân cái khổ, đến phương pháp diệt khổ, tất cả đều giống nhau. Vì giống nhau, vì là ở địa phương này cũng nói như vậy, cũng giống như vậy, ở địa phương khác cũng nói như vậy, cũng giống như vậy, cho nên gọi là chân lý. Mà đã chân lý thì tất nhiên là phải nhất quán với nhau, không thể có cái sự mâu thuẫn, không có cái sự trái ngược. Chẳng hạn như một người thuyết dạy về đời sống chân thật, khen ngợi sự chân thật trong cuộc sống, thì vào một lúc khác, tại một nơi khác, người đó không thể nói ra những điều trái ngược với ý nghĩa đó. Nguyên tắc này không được đáp ứng nếu mà chúng ta thấy rằng là ở địa phương này nói ra như thế này, ở địa phương khác nói ra như thế khác, có nghĩa là có cái sự trái ngược với nhau. Điều đó làm cho chúng ta hoài nghi, cảnh giác với cái sự thuyết giảng của người đó. Tuy nhiên, với cái nguyên tắc này chúng ta cũng phải cẩn thận. Ở trong kinh Đức Phật cũng có cho ta thấy một điều. Tại vì có những chỗ Đức Phật Ngài nói như thế này, có những chỗ Đức Phật Ngài nói như thế khác. Chẳng hạn như trong những ngày đầu, thời gian mà Đức Phật chuyển Pháp Luân để độ cho chư vị mới vào đạo, Đức Phật phải dùng cái phương tiện. Vì là phương tiện cho nên Ngài nói cũng tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người mà Ngài nói. Chẳng hạn như những thời gian đầu thì Đức Phật Ngài nói là chư vị thinh văn, chư vị duyên giác không thể nào thành Phật, chỉ có chư vị Bồ Tát Đại Thừa mới thành Phật. Nhưng mà cả một thời gian dài hướng dẫn chúng sanh đến Pháp Hội Pháp Hoa thì Ngài tuyên bố là chư vị thinh văn, chư vị A-la-hán đều thành Phật. Thì cái sự nói mâu thuẫn này Mới nhìn qua thì chúng ta nghĩ là Đức Phật không có tánh nhất quán, nhưng mà kỳ thực Ngài nói là có cái lý do chỉ cho chư vị đại thừa mới có thể hiểu được tại sao Đức Phật phải nói như vậy. Nhưng mà tất cả những điều Đức Phật nói đó, chúng ta phải hiểu đó là phương tiện để Ngài dẫn chúng từ thấp lên cao, từ tiểu thừa bước ra một cái chân lý của đại thừa. Đức Phật Ngài hiểu Ngài nói gì, cho nên dầu cho có khác thịt đi nữa thì cái tánh nhất quán vẫn có. Như vậy nếu mà nói tánh nhất quán của một cá nhân nào đó mà hôm nay thì nói như thế này, mai thì nói như thế kia, thì những cái trường hợp đó thì không được gọi là nhất quán. Hay nói một cái từ ngữ rất là khó nghe, đó là nói láo. Đối với những người mà hôm nay họ đến họ dụ dỗ họ nói với chúng ta như thế này, rồi ngày mai họ nói như thế khác, thì những người đó là không có đáng tin. Chúng ta phải biết phân biệt ai là cái người nói ra điều đó, để chúng ta đánh giá người đó và chúng ta hiểu là những điều của họ nói đó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu. Do vậy trong trường hợp này Đức Phật không nằm trong cái sự mâu thuẫn giống như cái tính nhất quán mà chúng ta hiểu. Cái thứ ba là nguyên tắc chiêm nghiệm so sánh. Nguyên tắc này nó vận dụng các phần giáo lý căn bản đã được học hiểu và thực hành ngay trong cái cuộc sống của chúng ta để mà chúng ta so sánh với những gì được nghe thuyết giảng. Nghĩa là tùy theo trình độ của mỗi người chúng ta, các phần giáo lý căn bản đó có thể là tứ diệu đế, có thể là thập nhị nhân duyên, có thể là bát chánh đạo, có thể là sáu ba la mật. Nhưng mà nói chung khi mà chúng ta đã được học hiểu và có sự hành trì rồi thì chúng ta vận dụng tất cả các cái phần giáo lý căn bản đó áp dụng trong cuộc sống. Cho nên cái vấn đề nghe pháp đây đó, chúng ta phải hiểu một điều, nghe là không phải để khoe là tôi có nghe, hay là nghe để rồi chúng ta truyền rao rằng là tôi đã gặp cái vị đạo cao đức trọng đó, tôi đã gặp được người đó nghe nói pháp rồi, tôi nghe rõ ràng rồi, cho nên tôi là cái người thông hiểu. Không phải như vậy, mà chúng ta nghe để rồi cuối cùng áp dụng những gì mà chúng ta nghe đó vào trong cuộc sống của chúng ta, để cho cuộc sống của chúng ta càng ngày càng thăng hoa hơn. Có nghĩa là nếu như ngày xưa mà chúng ta keo kiệt bỏng sẻn, thì bây giờ nghe sáu ba la mật, trong đó bố thí là mật đầu tiên. Bố thí tức là khi mà chúng ta đã phát tâm bố thí, có nghĩa là cái tâm keo kiệt bỏng sẻn của chúng ta không còn. Chúng ta áp dụng như vậy, chiêm nghiệm như vậy để mà so sánh. Do vậy mà sau khi nghe pháp, chúng ta cứ thử để ý coi con người của mình nó tiến bộ đến đâu. Sau khi nghe pháp rồi, chúng ta áp dụng được bao nhiêu phần trăm và chúng ta thay đổi được cái gì? Đó là cách chiêm nghiệm, theo dõi để mà so sánh từ bản thân, từ mình rút ra được cái ý nghĩa đích thực của phần giáo lý đó. Vì vậy khi mà người thuyết giảng chánh pháp mà nói ra những điều không phù hợp với những gì mà chúng ta đã học, đã hiểu, đã hành trì, thì chúng ta có thể cần phải đặt lại cái sự hoài nghi, cảnh giác đối với cái sự thuyết giảng đó. Điều đó nó giúp chúng ta không cả tin. Mặc dầu là Đức Phật đã xác định rất là rõ ràng Niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Nhưng mà phải tin như thế nào đúng với sự thật? Niềm tin đó hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc, giác ngộ thì chúng ta tin. Còn mà niềm tin đó họ hướng dẫn chúng ta đi về hướng đau khổ, đi về hướng buồn phiền, khổ nạn thì chúng ta phải cảnh giác, không nên nghe, không nên theo. Cái đó gọi là chúng ta hiểu để mà hành. Còn bây giờ nói cái vế thứ hai, đó là không y theo người. Người ở đây á muốn nói đến những người bạn, đến những người chung quanh của chúng ta, đến những người thân ở trong gia đình. Người thân ở trong gia đình của chúng ta có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là anh em, chị em, bà con dòng họ của mình, có thể là những người bà con láng giềng. Và những người này có thể là thầy dạy kiến thức ngoài trường đời, có thể là thầy dạy đạo. Thành ra cái cụm từ mà không y theo người không có nghĩa là chúng ta không cần ai, không cần thiện tri thức, không cần đến sự hướng dẫn của người khác, mà là không y theo những cái điều sai trái của người khác. Có như thế thì tầm học hỏi và tu hành của chúng ta mới được rộng rãi hơn. Cho nên cái cụm từ bất y nhân, tức là không có y theo người đó, còn là một phương pháp đối trị cho những con người chấp tướng, không hiểu thấu vấn đề mà cứ khư khư những cái hình thức ở bên ngoài. Cuối cùng chúng ta trở thành là kẻ thiệt thòi. Do vì chúng ta hay có cái tâm chấp tướng nặng nề, cho nên Phật dạy chúng ta như thế, là đừng có y theo người là như vậy. Đây là tiêu biểu một số hình tướng mà con người thường chấp. Thứ nhất á, là cách hành xử của một con người. Có thể nói là chúng ta đến chùa là thực tế nhất. Bây giờ theo quý vị, mình đến chùa để làm gì? Lẽ tất nhiên là chúng ta đến chùa chỉ vì một cái mục đích duy nhất là chúng ta tu hành, học hỏi giáo lý của Đức Phật, vì là muốn tìm tu học hỏi giáo lý của Đức Phật thì chúng ta phải nương nhờ vào Tam Bảo, đó là lẽ tất nhiên. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ thấy hình tướng con người ở bên ngoài hay là hoàn cảnh ở bên ngoài mà chúng ta cho đó là cái yếu tố chính, cho đó là cái sự kiện, thì chúng ta quên mất cái mục đích đến chùa, cho nên nó mới sinh ra nhiều chuyện. Chẳng hạn như khi đến chùa gặp một người sư cô đó hay là gặp ông thầy đó có vẻ như khó chịu, hay là có một người Phật tử nào đó mới tới cái ngôi chùa đó lần đầu tiên, hỏi một người Phật tử nọ: chị ơi, nhang để chỗ nào? Thì thay vì cái người Phật tử đó tử tế nhã nhặn hướng dẫn vô chỉ: đây, nhang chỗ đây đây, Phật tử hay là chị hay là ông cứ thắp cúng Phật tự nhiên. Nhưng mà đàn này cái người Phật tử đã phát chẳng câu: tự tìm lấy á, đừng hỏi tôi lộn xộn á. Mới nghe như vậy thì quý vị mới tới chùa nghĩ làm sao? Buồn lắm, sợ lắm. Mà nếu lần đầu tiên mà tới chùa gặp một cái người mà phán như vậy rồi cứ nói là ở cái ngôi chùa đó có cái bà đó khó chịu như vậy, thôi từ đây về sau tôi không đi chùa nữa, thì cái đó là quý vị y theo người, có đúng không? Do vì cái người đó thiếu nhã nhặn, do vì cái người đó cái tánh tình có thể là mới ở nhà bị chồng rầy sao, rồi giận cá chém thớt, rồi gặp mình là trước hết là mình, rồi bây giờ mình là gán ghép cái người đó với cái ngôi chùa, mình dân chùa không đi tới nữa, thì cái đó thiệt thòi là ai? Là mình. Cũng vậy, thí dụ như bây giờ có một Phật tử tới chùa, gặp ông thầy hay là gặp bà cô đó, họ lơ, họ không có tiếp mình, rồi mình mặc cảm nó là tại mình nghèo á, cho nên ông thầy hay là bà cô đó không có tiếp mình, chứ bây giờ mà mình giàu mình đeo hột xoàn bằng cái trứng gà thì coi sao không tiếp. Nghĩ như vậy rồi mặc cảm mình không tới chùa nữa, thì cái đó là mình y theo người, như vậy là mình thiệt thòi. Cách đây hai bữa có một cô Phật tử, thầy đồng trung thì không có phân biệt, nhưng mà cô đó là cổ có lai, tới nói với thầy: con nói cho thầy biết á, mấy chục năm nay rồi, lần đầu tiên con mới chùa thầy, con mới tới chùa thầy, chứ còn mà mấy chục năm nay từ khi xảy ra cố sự là con không bao giờ còn tới chùa. Từ Việt Nam qua tới Mỹ, chùa thầy là lần đầu tiên con tới sau mấy chục năm. Thầy đồng trung mới hỏi: chứ chuyện gì mà trầm trọng vậy? Thì cô mới kể ra, cô bảo rằng: thầy biết không, cái ngày mà bà ngoại con mất á, con thỉnh một thầy tới tụng kinh, thì thầy đó ở lại tụng kinh, không biết vì cái lý do nào đó ông đi tiểu cũng không đi, ông đề mò vô trong phòng, ông chui vô trong cái mùng của chị con. Nhưng mà chui vô mùng của chị con rồi đó, ông mới rờ trúng con. Thấy vậy đó, con mới lấy làm lạ, con nói là tại sao ông thầy đó lại vừa ăn mặn mà lại vừa lộn xộn vậy. Cho nên con mới tới chùa Xá Lợi, con mới gặp thầy trụ trì đó, con hỏi. Con kể ra sự việc như vậy đó, thì ông thầy vừa cười vừa giỡn mà có vẻ như chọc quê con. Ông hỏi một câu lãng nhách mà từ đó về sau con không tới chùa nữa. Thì thầy ông Trung mới hỏi: chứ ông thầy ông nói làm sao mà rồi cô giận dữ vậy? Thì cô bảo rằng: ông thầy ông nói cười cười ông hỏi vậy thì rồi trúng chỗ nào? Như vậy là ông thầy đó không được, cho nên là từ đó về sau con không đi chùa nữa. Thực sự câu chuyện này nó xảy ra như vậy, thì cũng chính cô đã nói, về sau này là con mới hiểu là cái đó không phải là ông thầy, mà là một người tụng kinh đám. Con hiểu như vậy con không giận các thầy nữa. Tức là quý vị biết, cái người mà đi đúng đám, chẳng hạn như Phật tử tại gia đó, thì có thể biết tụng kinh nhưng mà không phải là các thầy. Thì như vậy là cô bảo là cô không giận các thầy nữa, nhưng mà giận cái ông thầy là tự nhiên hỏi chăng câu là rờ trúng chỗ nào, là hết sức là vô duyên, cho nên con không đi chùa nữa. Thì thầy ông Trung mới nói là có thể là tại vì Phật tử lúc đó còn trẻ mà rồi cô lại lai, thành ra ông thầy ông muốn giỡn chơi cho vui chứ đâu có ý gì đâu. Thì cô bảo rằng thì không biết là giỡn hay như thế nào, mà khi hỏi như vậy là con rất là bất mãn, con không tới chùa nữa. Thì như quý vị thấy, những cái sự việc đó mà hiểu sai như vậy đó, mà mình không đi tới chùa mất mấy chục năm như vậy, thì ai là cái người thiệt thòi? Chính mình là thiệt thòi. Điều đó không có nghĩa là ông thầy hay là bà cô có một cái ý gì cả, cũng không phải là chê nghèo, cũng không phải là vì một cái điều kiện khinh chê nào đó mà các ông thầy có cái thái độ đó. Có thể là khi mà tới chùa, các thầy các cô có thể là thỉnh chuông cho lễ Phật, có thể là các thầy để mình tự nhiên. Có nhiều người họ là không thích, là cứ đi đâu thì ông thầy và cô đi theo đó, họ không thích. Cho nên chúng ta phải hiểu là các thầy muốn cho mình tự do. Như vậy cái vấn đề mà chúng ta về chùa là để lễ bái, để tu học, chứ không phải chúng ta về chùa để mà chờ đợi ông thầy hay là bà cô tiếp đón cho nồng nhiệt chúng ta mới về. Phật dạy khi mà chúng ta gây nhân thiện thì được quả thiện, gây nhân ác thì lãnh quả xấu, không dính mắc gì thì chúng ta là siêu thoát. Tức là chúng ta không có vướng vào cái hệ lụy nào trong cuộc đời này thì chúng ta không buồn phiền, không đau khổ, chúng ta giải thoát, đó là khỏe rồi. Như vậy Phật không dạy chúng ta đến chùa là phải có người tiếp đón mới gọi là nồng hậu, chúng ta mới về chùa tu, còn không á thì chúng ta không tu. Vì thế mà Phật dạy y không y theo người. Nói như vậy để cho các Phật tử có một cái thoải mái. Về chùa, nếu mà gặp thầy cô nào chào, hỏi, mời thì mình cũng vui. À, hôm nay mình đi có duyên gặp các thầy chào hỏi vui vẻ. Còn mà nếu mà các thầy mình không gặp thì chùa đó mình vô mình thắp nhang mình lễ Phật đâu có rầy la gì đâu. Chấp tướng thứ hai đó là cư sĩ và tăng ni. Loại chấp này loại là chấp về thứ hình tướng. Nhiều khi á, khi mà nói tới ông thầy hay là tới bà cô thì mình vẫn thấy có cái sự quý trọng hơn là cư sĩ. Chính vì vậy đó mà cũng có một cái tình trạng nó xảy ra đó là dầu cho là mới cạo đầu thành cái ông thầy rồi, mình ở xa mình không biết, mình cũng quý cưng như cái cục vàng. Đó, nhưng mà dầu cho cư sĩ tu bao nhiêu ngày tháng đi nữa, muôn đời vẫn là cư sĩ thôi, không có thể nào khác hơn được. Đó là do cái lòng kính trọng Tam Bảo mà ra. Chính vì cái sự kính trọng này có nhiều khi, nhiều trường hợp Phật tử mới có cạo đầu tu 2-3 bữa thôi cũng là muốn làm hòa thượng, cũng là muốn làm sư bà liền. Nhưng mà mình đâu có biết. Còn trong khi đó cư sĩ nhiều vị họ rất là giỏi, nhưng mà muôn đời vẫn là cư sĩ. Thì câu chuyện là có một cái trường hợp nó xảy ra tại một ngôi chùa nọ. Vì lý do Phật sự ông thầy bận cho nên không có dẫn chúng tụng kinh. Thì trong đó có nhờ một anh cư sĩ hướng dẫn tụng kinh. Thế là có nhiều việc bực bội không yên, giận, gây gỗ rồi không đi chùa nữa. Đến khi hỏi ra là tại sao không đi chùa, nó là đi chùa gì cái ông cư sĩ dẫn tụng kinh có khác gì tụi tôi đâu mà đi tụng kinh, không thèm đi chùa nữa. Nếu mà trường hợp mà cái anh chàng này mà dẫn tụng kinh cả ạch cả đuổi mà kinh kệ không thông, đọc không chạy á, thì giận buồn phiền bỏ không đi chùa tu đã đành rồi. Đằng này anh cư sĩ này dẫn kinh chỉ thua ông thầy cái đầu thôi. Mà rồi đó cũng chỉ vì là anh là cư sĩ cho nên các bậc cụ không chấp nhận được, rồi không đi chùa nữa. Tăng dẫn chúng hay là cư sĩ dẫn chúng tụng kinh là cốt để cho chúng ta tụng kinh thâm nhập Phật Pháp cho chính mình, chứ không phải cái ông thầy dẫn tụng kinh mà mình thành Phật, mà cư sĩ dẫn mình tụng kinh mình không thành Phật. Có cái sự phân biệt như vậy đó, cho nên có nhiều Phật tử đó cứ có cảm tình ông thầy nào là cho ông thầy ăn chết luôn, còn mà không có cảm tình ông thầy nào là chết bỏ, khỏi cho gì hết á. Mà trong trường hợp nữa, có cảm tình ông thầy nào, bữa nào mà ông thầy đó đi tụng kinh, mình đi tụng kinh thật nhiều, thật đông. Còn không có ông thầy đó, ông thầy đó nghỉ, mình cũng nghỉ luôn. Hay là kể cả ông thầy đó đi chỗ khác, mình vẫn đi theo. Cái đó là cái tệ hại, cái đó là chấp tướng mà sinh ra bực bội bỏ chùa thiệt thòi là chính mình. Chứ còn kỳ thực á, là bây giờ ông thầy đó có hướng dẫn mình tụng kinh hay là bất cứ ai hướng dẫn tụng kinh, miễn sao cái người đó họ hướng dẫn mình tụng kinh đúng cách đúng điều, mình tu mà cảm thấy an lạc thì cái đó là được rồi. Đoạn này mình không chịu, chính cái thiệt thòi của mình, đó là cái hình tướng chấp trước về tu sĩ, tăng ni và cư sĩ. Cho nên Đức Phật dạy không y theo người. Cái trường hợp chấp tướng thứ ba, nói về phàm hay là thánh. Hình tướng không nói lên được sự đắc đạo. Mà quả thật như vậy, quý vị thấy trong cái lịch sử Thiền Tông cho chúng ta thấy, Đức Lục Tổ Huệ Năng lúc mà Ngài được truyền y bát, quý vị có biết Ngài bao nhiêu tuổi không? Quý vị biết cái hình tướng người đó ra sao không? Lúc Đức Phật, lúc Đức Lục Tổ Huệ Năng mà được truyền y bát đó, Ngài rất là trẻ. Nếu mà tính theo cái thời gian sanh và thời gian Ngài tu học chỉ trong vòng mấy tháng thôi, về tu với Đức Tổ Hoằng Nhẫn chưa bao giờ cạo tóc, chỉ làm công quả, đến chùa xin tu. Nhưng mà Tổ Hoằng Nhẫn nó là mày cái đồ mọi rợ, thôi đi làm công quả đi, không cạo đầu. Vậy mà ở dưới nhà bếp cứ nghe tiếng kinh tiếng kệ trong vòng 6 tháng. Nhân cái dịp mà ngũ tổ kêu đại chúng làm cái kệ để trình pháp, Ngài làm cái bài kệ vô tướng và được ngũ tổ lưu ý và truyền trao với bác. Lúc đó Ngài mới mười mấy 20 tuổi thôi. Như nói về Đức Lục Tổ Huệ Năng, trong lịch sử cho chúng ta biết từ trước tới giờ cứ nói là người Trung Hoa, nhưng mà kỳ thực những cái khám phá mới đây cho chúng ta biết Đức Lục Tổ Huệ Năng không phải là người Trung Hoa mà là người Việt Nam. Đó là một cái điều đáng khích lệ cho chúng ta thấy. Mà lúc Đức Lục Tổ Huệ Năng còn là cư sĩ, cư sĩ vẫn đắc đạo chứ không phải nói là cạo tóc làm thầy hay là bà cô mới là đắc đạo. Còn một tuệ trung thượng sĩ hay là thiền tổ của phái Trúc Lâm cũng là cư sĩ, đều là những người đắc đạo dưới cái hình thức là cư sĩ. Nếu mà chúng ta để cho cái kiểu chấp tướng này nó chi phối lẫn các cái hành động của chúng ta đó, thì tuy là chúng ta tự nhận là Phật tử nhưng mà chỉ có cái danh xuông thôi, chứ thực chất không có hiểu gì cả. Nó nói lên cái niềm tin của chúng ta đối với Phật pháp hay là pháp thân chưa có rõ ràng. Thành ra có nhiều người cũng cứ nói là tôi ăn chay mấy chục năm, đem cái năm ăn chay ra để trên bàn, nói tới cái năm tu, nói cái tâm, nói tới năm quy y, mình cứ lôi mấy cái đó ra mình để trên bàn là tôi quy y mấy chục năm rồi, tôi tu mấy chục năm rồi, mà đến khi mà hỏi tới đạo mình không biết gì hết trơn á. Đã vậy rồi còn chấp, còn nói là ông thầy này giỏi, ông thầy kia dở, rồi không chịu nghe, không chịu tin tưởng một cái gì cả. Đó là nói lên cái niềm tin của chúng ta đối với Phật tánh hay là pháp thân của chúng ta chưa có rõ ràng. Quý vị nhớ là Phật tánh không có Nam Bắc. Do vậy đó mà nếu chúng ta còn có cái hình tự so đo cái người này tăng, người kia tục, người này là tu sĩ, người kia là cư sĩ, để rồi mọi việc học đạo của chúng ta trở nên khó khăn, thì đó là cái điều mà chúng ta nên tránh. Một khi mà niềm tin thấy tánh sáng đạo dưới cái thân tướng của một cư sĩ, chúng ta không chấp nhận được, điều đó chúng ta cho thấy là cái niềm tin đối với Phật tổ và cái bản thân của chúng ta không có. Vì là không có cho nên chúng ta không đủ niềm tin đối với người khác. Mà không có niềm tin vững chắc đối với bản thân thì cái việc tu hành của chúng ta nó sẽ lừng chừng. Mà chính vì vậy đó mà có nhiều vị đó cứ là lang thang, cứ lang thang, hàng nghe chỗ này có ông thầy này mới lạ thì mình mò tới, mò tới, rồi một hồi nghe cái chỗ khác có ông thầy nào mới lạ mình mò tới nữa, rồi thì rốt cuộc mình cứ cái đạo lòng vòng rậy, rồi mình không biết tu là tu cái gì, chỉ thích đó là thích cái gọi là mới lạ thôi. Nhiều khi nghe những cái mới lạ thì mình thấy là thích thú, nhưng mà hỏi thích thú chỗ nào, hay chỗ nào, hỏi ông thầy đó, ông thầy biết chứ tôi đâu có biết, thì cũng như không thôi. Nói như vậy là để chúng ta đừng chấp vào cái hình tướng bên ngoài, khiến cái vấn đề tu hành của chúng ta bị trở ngại. Trong khi đó cái nội lực chúng ta không có, trí tuệ của chúng ta lại nghèo nàn, nhân quả sống chưa xong mà lúc nào cũng muốn á, như là Phật tổ, hay là muốn là một cái gì đó để cho người đời thấy là mình phải có khác lạ. Thay vì chấp vào hình tướng tăng ni thì bây giờ nó lại rơi vào cái hình tướng của cư sĩ. Như vậy y pháp bất y nhân, nghĩa đen là y theo pháp mà không y theo người. Theo cách giải thích thông thường, Phật pháp là chân lý quý giá khó gặp, vì thế mà không nên đối chiếu, không nên tỉ hiềm nơi tư cách của người nói pháp, để rồi bỏ lỡ cái cơ hội nghe pháp của chúng ta, tự thân của mình mất đi cái sự lợi lạc. Cứ y theo giáo pháp của Phật mà tu hành. Người nói giáo pháp là tốt hay là xấu, điều đó không quan trọng. Nói một cách đơn giản, đó là chúng ta đặt niềm tin của mình làm theo ý chánh pháp mà không tin theo bất cứ một ai đó nói hoặc là làm sai chính pháp. Chính pháp là do Đức Phật truyền lại. Trước hết á, là những chân lý giúp chúng ta nhận thức về mọi sự, mọi việc, mọi hiện tượng trong cuộc sống, và những cái nguyên tắc hay là cái phương thức sống rất là thiết thực. Khi mà chúng ta nghe, chúng ta vận dụng vào cuộc sống hàng ngày để chúng ta có thể đạt được những kết quả cụ thể trong cái việc mà chúng ta hoàn thiện cuộc sống của chính mình, làm giảm nhẹ và triệt tiêu những cái khổ đau vốn có sẵn trong đời sống. Chúng ta biết là cuộc đời này là đau khổ nhiều, thành ra vì vậy nghe Phật pháp là chúng ta vận dụng trong đời sống để chúng ta làm triệt tiêu những cái nỗi khổ niềm đau đó. Do vậy mà những cái chân lý hay là nguyên tắc hay là phương thức đó được ghi chép trong kinh điển và được chư tăng giảng giải lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, nhằm cái mục đích tạo điều kiện để cho người Phật tử chúng ta có cơ hội thực tập, để rồi chúng ta sống an lạc trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng mà một vấn đề không mong muốn có thể xảy ra, đó là những người tự nhận mình truyền dạy chính pháp của Đức Phật, nhưng mà bản thân thì là không có cái sự thực hành đúng mức theo chánh pháp. Do đó mà cũng dẫn đến một cái hệ quả tất yếu là thường giảng giải sai lệch về chính pháp. Trong trường hợp này, cái nguyên tắc y pháp bất y nhân có nghĩa là chúng ta y theo pháp mà không y theo người đó, nó có thể giúp chúng ta giữ vững niềm tin vào chính pháp mà không để cho sự sai trái của một vài cá nhân nào đó nó làm ảnh hưởng đến niềm tin của mình. Bởi vì những việc làm sai trái hoặc là những lời giảng giải không đúng chính pháp của một cá nhân, xét cho cùng thì chỉ là cái sai lầm của cá nhân đó chứ không phải Đức Phật dạy. Nó không liên quan gì đến chánh pháp cả. Thành ra vì vậy có câu nói là nhân hư đạo bất hư, có nghĩa là nếu mà có hư thì cái bản thân đó, người đó hư, Nếu mà có bậy, có sai trái thì cái bản thân người đó bậy sai trái, chứ còn chánh pháp thì luôn luôn lúc nào cũng không có sai. Lấy một ví dụ đơn giản, như có một người khuyên chúng ta là không nên uống rượu, nhưng mà bản thân người đó thì sáng say chiều xỉn, thì quý vị nghe có tin không? Nghĩa là không có được một cuộc sống nghiêm túc. Thì trong trường hợp này chúng ta cần phải phân biệt hai khía cạnh riêng rẽ của một vấn đề. Trước hết á, lời khuyên của người đó đưa ra là một lời khuyên tốt, tức là họ thấy mình như thế nào, thấy mình cũng uống rượu, cho nên khuyên đừng có uống rượu. Thì lời khuyên không có uống rượu đáng để cho chúng ta nghe. Cái vấn đề còn lại là chúng ta có chịu nghe hay không thôi. Chứ còn đối với người kia, họ đã khuyên mình rồi, dầu cho họ là người như thế nào đi nữa, điều đó chúng ta không đặt vấn đề, mà chúng ta có chịu nghe họ không thôi, tức là đáng để chúng ta nghe theo. Thứ hai, mặc dù là tư cách của người kia đó không xứng đáng chút nào với cái lời khuyên tốt đẹp mà ông ta đưa ra cho người khác, nhưng mà điều đó hoàn toàn không làm mất đi tính chất tốt đẹp của lời khuyên. Thành ra vì vậy, y pháp bất y nhân, có nghĩa là chúng ta có chịu nghe lời khuyên của người đó để mà thực tập tốt cho chúng ta không hay thôi, chứ không cần biết người đó làm hay không làm. Vì vậy mà trường hợp này, nghe theo lời khuyên của ông ta là y pháp, mà không noi theo cái việc làm của ông ta là bất y nhân. Như vậy quý vị rõ ràng rồi chứ gì, phải không? Rất là rõ ràng. Mặt khác á, tại vì xét thấy lời khuyên của ông ta là đúng đắn, tốt, đẹp, cho nên chúng ta tin theo. Như vậy là y pháp. Dù là tư cách của ông ta không xứng đáng với lời khuyên, nhưng mà chúng ta vẫn không để điều đó làm ảnh hưởng đến niềm tin của chúng ta về cái lời khuyên tốt đẹp, thì như vậy là bất y nhân. Ngoài ra, cái cụm từ y pháp bất y nhân còn mang một cái ý nghĩa khác, phản quan tự kỷ. Nghĩa là không nên quan tâm đến những biểu hiện của vị thiền tri thức, mà hãy quan tâm là chúng ta đã nhận được những gì từ nơi vị thiền tri thức đó hay không mà thôi. Cho nên chúng ta mà có chơi bạn, hay là chúng ta có đến bất kỳ nơi đâu, cũng phải lưu ý chỗ này. Chúng ta chỉ học cái hay mà đừng học cái dở. Có thể nói là lần đầu tiên mà thầy Đồng Trung đến Mỹ năm 79, thì khoảng thời gian đó người Việt mình rất là ít, mà thầy Đồng Trung cỡ đó cũng còn trẻ. Có một số thanh niên, kể cả có các thầy, có những thầy thì cũng bỏ cuộc, nói rằng là tại vì ở cái xứ sở này vật chất nhiều quá cho nên mình khó tu. Và cũng có những thanh niên cho rằng ở xứ này vật chất đầy đủ quá cho nên nó dụ dỗ mình vào cái con đường trụy lạc. Thực ra cái vấn đề mà vật chất nơi nào cũng có cả, ít hay là nhiều, thiếu hay là phong phú thôi. Nhưng mà dầu cho là ở xã hội nào đi nữa, nếu mà chúng ta ghi nhận một điều, chúng ta đến nơi nào đó là chúng ta học cái hay chứ đừng học cái dở. Tại vì ở xã hội nào cũng có cái hay, mà xã hội nào cũng có cái dở. Nên người ta thường nói là ở đâu cũng có anh hùng, mà ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Mà quý vị cứ tin tưởng rằng là một người Việt Nam có tin tưởng rằng ở Mỹ vẫn có những người thiếu ăn thiếu mặc không? Ở Mỹ vẫn có những người không có nhà ở không? Nếu mà nói một nước giàu có mạnh như Mỹ, ở Việt Nam họ không nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà đến nước Mỹ rồi đó, mới thấy những người lang thang đi ăn xin, chứ đâu có thua gì Việt Nam đâu. Cho nên là chúng ta đến cái xứ này, nếu mà có phải học, chúng ta học cái hay, hay là đến bất cứ nơi nào cũng vậy, chúng ta học cái hay. Do vậy mà đến bất cứ một người nào, dù cho đó là trí thức hay là bần cố nông hay là ăn xin đi nữa, họ vẫn có cái triết lý sống của họ. Chúng ta học là học cái hay của họ, đừng học cái dở. Điều này cũng chí lý thôi. Như vậy khi mà chúng ta đến chùa để mà tu học, chứ không phải đến chùa để mà mình gặp cái ông thầy này tốt thì mình khen, gặp ông thầy kia dở là mình chê. Mình đến không phải là để phê phán hay là để đánh giá người nào khác, so sánh đánh giá chỉ làm tăng thêm cái thức phân biệt của mình thôi. Đó là điều tối kỵ trên con đường tu tập. Nếu mà chúng ta hướng ra ngoài, chạy theo bên ngoài, thì tâm của chúng ta lạc lõng. Một lúc nào đó không biết là mình tu cái kiểu nào đây, rồi lúc đó là đau khổ buồn phiền đổ thừa. Tại tôi chùa, tới chùa đó cho nên tôi mới đau khổ như thế này. Chùa mắc mới gì đau khổ. Có nhiều người còn đổ thừa, tôi ở nhà tâm tư của tôi yên lắm, tôi tới chùa rồi bây giờ đầu óc của tôi nó lộn xộn. Ai biểu nghe những cái chuyện lộn xộn chi mà cho lộn xộn. Ở chùa mình tới để là tu phân biệt, để là tu chứ không phải tới đó để mà mình nghe những cái chuyện thị phi. Nếu nói tới chuyện thị phi thì ở đâu cũng có cả. Một khi mà chúng ta đã không chủ tâm phát huy thức phân biệt thì chúng ta không cần mất mát thì giờ với những cái biểu hiện bên ngoài của mọi người. Dù cho là người đó tốt hay là xấu, điều đó nó không quan hệ gì tới mình. Dù cho là người đó có đối xử đẹp với mình cỡ nào đi nữa thì cũng không có ảnh hưởng gì cả, tại vì tôi tu là tôi tu cho tôi. Quan trọng là chúng ta đã học được gì ở từ người khác là đủ rồi. Học pháp với một vị tham sân si thì học không có tiến bộ. Như vậy là chúng ta sai. Nếu mà học pháp với người đó mà tham sân của mình mỗi ngày một bớt, mình ít dính mắc với ngoại cảnh hơn, như vậy là được rồi. Còn cái vị đó thế nào, điều đó không có ảnh hưởng đến với chúng ta. Mà quả thật như vị đó nói nhiều, nói nhiều mà trị được cái tật nói nhiều của mình thì cái nói nhiều đó là có lời lạc. Những người đó khi mà nói ra hành nạc nộ hét, nhưng mà nạc nộ hét mà làm cho mình bỏ đi cái tánh lười biếng, bỏ đi những cái cố tật của mình, thì cái nạc nộ la hét đó là có lời. Vì đó mà hiền hòa, với cái hiền hòa khiến cho chúng ta cảm thấy rằng sao mình dữ quá, mình cần phải học hỏi theo người đó, thì cái hiền hòa đó đáng để cho chúng ta noi theo. Đối với những cái vị mà cọc lóc vô tình mà khiến cho mình được tự tại với những yêu ghét của thế gian thì cái cọc lóc đó là pháp cho mình tu. Chúng ta cứ nghĩ lại với kiểu đó, như vậy thì hình tướng nào đi nữa cũng là hóa thân của chư vị Bồ Tát, cũng là hóa thân của chư Phật giúp chúng ta tu. Đừng có đợi là mình đến với ai, người đó phải là khen mình cho đáo để. Đừng có đợi người mình đến với ai thì người đó phải cưng mình những cái trứng mỏng. Chuyện đời không bao giờ như chúng ta mong muốn đâu. Thực hành như vậy thì không còn thì giờ nào để mà chúng ta so sánh những cái việc được thua. Thực hành như vậy rồi thì để cho chúng ta không có cái thời giờ xem xét cái ai là cái người tử tế với mình mà ai là người không tử tế với mình. Tử tế với mình mà mình không tu rồi mình ra sao? Có phải là mắc nợ không? Hay là người ta đón niềm nợ, người ta cung phụng cho mình chứ thiệt nhiều mà mình không có cái niềm tu nào cả thì mình mang nghiệp chứ gì đâu. Vấn đề quan trọng là chúng ta tha thiết với việc tu hành thì hình tướng nào cũng là thành đạo đối với chúng ta hết. Mà ngược lại, tự tại mà không lợi ích cho ai, chỉ khiến người ta thêm bê tha thì cũng không nên. Như trường hợp có nhiều người cứ nói là tại sao ông thầy này khó, bà cô kia khó, hay là người này khó chịu. Khó mà để mình nên người thì đáng học theo. Còn mà dễ dãi mà để cho mình trở nên bê tha, không giới, không luật, không có cái sự hướng dẫn, thì cái sự dễ dãi tự tại đó nó vô ý nghĩa. Vì đó mà nói nhiều chỉ để gieo thêm cái phiền não bực bội, thì quả thật là chúng ta nên tránh. Vì thế mà đức từ bi không chỉ có ở trong phong thái dịu dàng của một Quán Thế Âm, mà đức từ bi đó có cả cái hình tướng dữ dằn như Ngài Tiêu Diệm. Nếu mà có lúc chúng ta thấy Ngài Tiêu Diệm mặt mày dữ tợn lắm, quý vị đi vô cửa là thấy Ngài le lưỡi ra cho thiệt dài, mắt trợn rừng lên. Bởi vì đến những cái loại cô hồn các đảng mà không giữ vậy thì nó không sợ. Đối với cái loại các đảng cô hồn mà tới giống một bà mẹ hiền đó, nó lần mặt không khéo nó lấy ra nó chọi, nó đâu có nghe theo. Như cái lần chúng tôi nói đó, có nhiều cái tên á đi ngang qua Phật thì không thèm cúi đầu, không thèm lấy giày dép ra, nhưng mà đi ngang qua cái miếu của hồn các đảng ngoài đường á thì cúi đầu rạp sát xuống, nhiều khi còn quỳ, nhiều khi còn bò lết qua. Bởi vì đứng trước Phật không thèm cúi đầu, hay là không đi ngang qua mà không có lấy mũ xuống thì Phật cũng đâu có nói gì đâu. Nhưng mà đi ngang qua những cái miếu của hồn các đảng mà không lấy nón xuống, mà không bò, không quỳ, sợ nó bẻ cẳng, bẻ cổ, bẻ đầu. Sợ là vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì hiện một người mẹ rất là hiền lành, là đến với những người mà hiền lành lương thiện. Còn mà đến với tuổi cô hồn các đảng thì Ngài thì hiện một tướng dữ dằn. Bởi vì những người khó giáo hóa, lòng như khỉ vượn, cho nên phải dùng những cái phương pháp đặc biệt đó để chế ngự cái lòng của họ chứ. Bây giờ mà cái tâm của họ bay nhảy như vậy mà cứ dịu dàng thì nó không nghe. Giống như voi ngựa ngang trái không có điều phục được, cần phải đánh đập dữ tợn cho đau thấu xương nó mới sợ. Cho nên ở trong Kinh Địa Tạng có một đoạn nói như thế này: tại sao mà tụi đầu trâu mặt ngựa ở dưới cái địa ngục đó nó dữ dằn quá, đánh tội nhân máu me đầy khổ cực như vậy mà vẫn nó cứ tiếp tục đánh? Thì á, mấy cái người mà cai ngục đầu trâu mặt ngựa nó là tại vì cái tụi này nó lì lắm, không đánh vậy thì nó không sợ, cứ thả nó ra rồi là nó chuông vô địa ngục lại. Đánh vậy mà nó còn không sợ thì huống chi là hiền. Như vậy chúng sanh can cường khó giáo hóa cũng như thế, phải dùng tất cả những cái lời khổ thiết mới có thể đưa họ vào khuôn khổ. Sử dụng đúng lúc đúng nơi thì hai cái hình tướng đó mặc dù nó trái ngược nhau nhưng mà vẫn chung mục đích là lợi ích cho chúng sanh. Không y pháp mà chỉ y theo người thì đi đâu chúng ta cũng thấy trở ngại, đụng đau mình cũng thấy phiền muộn khổ đau. Việc tu học của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Vì thế mà y pháp bất y nhân, càng y theo người, một khi mà mình thấy người đó không làm cho chúng ta vừa ý là chúng ta mất đi cái thần tượng ngay. Tại vì dẫu sao đi nữa thì một người nào đó có một lúc họ cũng là phàm phu, dầu cho người đó chúng ta cho họ là thánh thực sự, nhưng mà có thể trong cuộc đời của họ có 5 phút phàm phu, mà rủi 5 phút phàm phu đó mà mình bắt gặp cái thần tượng nó mất ngay. Cho nên càng y nhân thì chúng ta càng khổ là như vậy. Trong môi trường khác, khá phức tạp ngày nay. Chúng ta không phải lúc nào cũng được tiếp xúc với những người tốt đẹp, hướng thượng, mà còn có thể nói là gặp những người nhỏ nhen, ích kỷ, khó chịu, và những nhận thức cũng như hành động đều sai lầm. Đối với người Phật tử của mình, mặc dù là đi chùa quy y, tụng kinh, nghe pháp, nhưng mà vẫn có người cứ là theo cái ông lên bà xuống, đồng bóng như thường, chứ đâu phải là không có. Một đôi khi những người này cũng đứng trong cái hàng ngũ truyền giáo pháp của Đức Phật. Tuy vậy chúng ta cũng không nên ghét bỏ, mà trái lại cần phải thương xót những người tội nghiệp này, là tại vì họ thực hành theo đúng chính pháp của Đức Phật, cho nên chắc chắn họ không thể có được một đời sống an lạc và hạnh phúc khi mà họ làm sai. Chỉ có một điều duy nhất là chúng ta cần phải tỉnh táo nhận biết, để mà không đặt niềm tin và làm theo những người như thế thôi. Mặt khác là chúng ta không thể vì cái sự sai trái của những cá nhân đó mà chúng ta đánh mất niềm tin chính pháp của mình. Hay nói chung á là tam bảo. Như vậy dầu cho người đó có thế nào, dầu cho là cái hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, niềm tin tam bảo trước sau vẫn là niềm tin tam bảo. Đừng có giống như một Phật tử nghe một câu nói nào đó không vừa ý là mình không thèm tới chùa. Như vậy là chúng ta không có niềm tin hẳn hoi. Như vậy là chúng ta không hiểu gì về cái phước báo của mình có. Muốn được như thế, là một người học Phật, chúng ta chỉ nên vận dụng ba nguyên tắc. Thứ nhất là ngôn hành tương ưng, tức là chúng ta phải thấy lời nói và cái hành động đi đôi với nhau. Thứ hai là tính nhất quán, có nghĩa là trước sau như một, không thay đổi. Và thứ ba, khi mà nghe rồi chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta so sánh. Căn cứ vào ba nguyên tắc này, chúng ta có thể đặt ra sự hoài nghi và cảnh giác đối với sự thuyết giảng của một cá nhân, mà không nên tiến đến chỗ tranh biện đúng hay sai với cá nhân đó. Bây giờ nếu mà chúng ta cứ cãi, anh nói như vậy hay là thầy nói như vậy hay là cô nói như vậy là sai, tôi không theo, chuyện đó đâu có quan trọng gì đâu, mất thì giờ thôi. Đó là vì những sự tranh biện như thế không thực sự giúp ích gì được cho đời sống tinh thần của chúng ta cả. Mà như vậy đó, chúng ta lại còn mang thêm cái nghiệp là phạm thượng nữa. Chúng ta chỉ cần tuân theo nguyên tắc y pháp bất y nhân, nghĩa là chúng ta chỉ e theo cái pháp mà chúng ta tu học thôi. Còn về cái người đó như thế nào, đó là chuyện của họ. Do Phật truyền dạy, tự mình tránh xa những gì nghi ngờ là không đúng, nhất là không đúng với chánh pháp. Còn cái việc xác định chắc chắn sự thuyết giảng của một cá nhân có phải là sai lệch hay là đúng với chánh pháp hay không, thì chúng ta thực sự cũng cần phải làm vậy. Là bởi vì nếu mà có nói đúng hay sai, còn có những cái nơi có thẩm quyền quyết định những cái việc đó. Chẳng hạn như là đó là chính pháp hay đúng hay là sai, thì những vị luận sư uyên bác, những người đó có thể vận dụng cái phần giáo lý các ngài đã tu chứng đắc để mà bảo vệ chánh pháp. Còn đối với chúng ta không cần phải phê phán như vậy. Điều này nó giống như luật pháp ở Hoa Kỳ. Chẳng hạn như quý vị thấy đó, nếu mà quý vị lái xe đi ra ngoài đường, gặp cảnh sát nó bật đèn lên bắt mình lại, quý vị cãi với nó được không? Không cãi được. Cái việc đầu tiên là nó cho mình ăn cái ticket trước cái đã, rồi phần còn lại muốn cãi tới tòa cãi. Thì ở đây cũng vậy, đối với giáo pháp của chúng ta đúng hay sai, người đó có làm thế nào đi nữa, chúng ta cũng không cần phải cãi. Để cho những người có thẩm quyền, một là chư vị luận sư uyên bác bảo vệ chánh pháp họ làm cái việc đó. Hai là nghiệp duyên nhân quả không có tha cho ai hết á. Cho nên chúng ta phần đầu tiên của bài y pháp bất y nhân này, chúng tôi khuyến khích chỉ y theo pháp mà không có cần biết đến con người đó nó ra sao. Phần thứ hai, phần thành ngữ y pháp bất y nhân, nghĩa là y theo pháp mà không y theo người. Như chúng tôi vừa nói với quý vị nãy giờ, đó là trên phương diện tuyệt đối. Và để phá trừ cái chấp ngã và cái lòng kiêu mạn của chúng ta. Nhưng mà trong cuộc sống tương đối chúng ta phải cẩn thận. Tại vì nếu mà không khéo bị một số người hiểu sai, hoặc là cố ý lạm dụng để rồi có những cái cách hành xử đối với cha mẹ của mình, hay là đối với thầy tổ của mình, hay là đối với anh em của mình có những điều đáng tiếc xảy ra. Do vậy tuy là y pháp bất y nhân của Phật giáo nói nôm na là khuyên mình cứ y theo pháp đó mà tu, vì đó là cái pháp quý, đừng có nghe theo cái người trao pháp cho mình, tại vì người đó có thể làm những chuyện sai trái, hay là người đó là cái người tội lỗi không có tư cách để mà dạy chúng ta. Vì là không có tư cách để mà dạy chúng ta cho nên chúng ta không cần coi người đó là thầy của mình. Câu nói này như cái lần chúng tôi đã nói, nếu mà được ung đúc cho tinh thần cầu tiến tu học thì thực sự nó rất là thích hợp. Nhưng mà nếu không khéo nó bị lạm dụng thì đó là cái chiếc thang bắt để cho những người vong ân bộ nghĩa hay leo. Chỉ có những người vô ân bộ nghĩa mới lấy cái câu là y pháp bất y nhân đó để mà dùng. Là bởi vì sao? Muốn lấy pháp của người mà trong lòng mình là coi thường, hay là ngã mạn không muốn mang tiếng là học trò của người đó, không muốn gọi người đó là thầy, không coi trọng người mà tra pháp, thì cách tốt hơn hết đó là đừng có tới cầu pháp với người đó. Theo nguyên tắc, nếu mà chúng ta đã cầu pháp hay là thọ pháp của ai thì ít nhiều gì đó chúng ta là học trò của họ. Bởi vì trong văn học Việt Nam mình có câu hay lắm, tiên học lễ hậu học văn mà. Thì học lễ này đó, trong tinh thần này dù là một chữ đi nữa, người ta dạy mình thì người ta cũng là làm thầy mình một chữ. Học một ngày là làm thầy một ngày, học một bữa là làm thầy một bữa, thì huống chi là cầu cái pháp quý mà muốn học cái nghề cái hay bí quyết của người ta, rồi cuối cùng mình nói là tôi chỉ y pháp chứ tôi không y theo ông thầy. Như vậy đâu có được. Phật dạy rõ ràng trong kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Vương Kinh, phải mang lễ vật mà cung kính mà cầu pháp, có nghĩa là phải coi vị đó là thầy. Nếu coi thường vị thầy thì không thể nào đắc pháp được. Như vậy trong việc cầu pháp thì cầu phải cho ra cầu, phải tôn sư trọng đạo, không cầu thì thôi, chứ không thể cầu theo cái kiểu là y pháp bất y nhân. Nghĩa là cầu đạo, cầu pháp mà chẳng cần tôn sư. Cầu pháp rồi nói là tôi chỉ y pháp chứ tôi không y theo thầy nữa. Thì điều đó coi cái người đó có phải là cái người vong ân bộ nghĩa không? Một bên nặng về tôn sư trọng đạo, một bên nặng về cái ngã của mình, một cách tự tôn, nghĩa là muốn phụi ơn thì mới nói cái câu là tôi y pháp chứ không tôi không y theo ông thầy. Như vậy là không được. Như vậy thành ngữ y pháp bất y nhân của chúng ta phải hiểu đó chỉ là phương tiện khéo léo của Đức Phật muốn dạy chúng ta thôi, chứ thực sự không có việc đó trong cuộc đời này. Bởi vì người đã gọi là thầy thì ít ra cái vị đó phải có thời gian tu. Nếu mà chúng ta chọn đúng, còn như có lần mà chúng tôi nói đó, chỉ nhiều khi người Phật tử của chúng ta dễ thương quá, gặp ai mới cạo đầu cũng thầy, gặp ai mới cạo đầu cũng bà cô, rồi á, coi ai cũng như nhau, thì cái đó là cái sai của mình chứ không phải cái sai của Pháp. Còn đối với một ông thầy mà phải có cái quá trình tu học, xuất thân từ một cái nơi đường hoàng, đương nhiên là họ phải có cái thời gian tu học và hành trì, nghĩa là lý và sự họ phải viên dung, rồi sau đó họ mới hướng dẫn người khác, thì cái sự hướng dẫn đó sẽ không sai. Bởi vậy, người đã được chúng sanh gọi là thầy, không nhất thiết vì đó phải là thuyết pháp giỏi, không nhất thiết là cái vì đó là phải đi ra ngoài đường mà lạy, không nhất thiết là cái vì đó là phải là nhìn đói không ăn mới gọi là thầy, mà còn có cách sống biểu thị minh họa cho cái pháp vì đó đang tu đang dạy, để mà Phật tử nhìn vào đó để mà y theo. Pháp đó chính là thân giáo. Nhiều vị thầy họ dốt, họ không có thuyết pháp được, nhưng mà tại sao ai cũng kính họ là người đạo cao đức trọng, là họ phải có cái cách tu của họ. Cho nên đừng á, y cứ vào người nói giỏi mới gọi là người hay, hay là đừng y cứ vào một cái lý do nào đó mà mình tôn sùng quá đáng, thì cái sai của mình chứ không phải cái sai của Pháp. Cho nên Pháp tức là người, thầy chính là Pháp sống. Có những người học đạo mà còn trụ chấp vào hình tướng và thường ngã mạng. Họ đến không phải để học đạo, mà đến để là làm quan tòa xét là thầy mình có đúng với cái tiêu chuẩn trong đầu mình nghĩ không. Đạo đức hay là không đạo đức, trí tuệ hay không là trí tuệ theo cái cách hiểu tâm trí của họ. Nhưng có một lần mà thầy Đồng Trung qua thuyết pháp ở bên miền Đông, có các Phật tử trong cái ban quản trị đó, tội nghiệp cái ông thầy, đi đâu là học lái xe hay đi theo cái ông thầy đi làm gì, vô tiệm mua nước cũng nói là tại sao thầy vô tiệm mua nước, rồi tới mà rác không đổ, tới hạch sách là tại sao thầy ở chùa mà rác thầy không đổ, nghĩa là tới mà làm quan tòa vậy đó. Và đó là cái điều tự giết chết cái vị Phật sơ sinh trong lòng của họ. Một khi mà họ cứ đặt ra cái điều kiện này, điều kiện nọ để mà muốn ông thầy phải làm thế này, phải làm thế nọ, thì rồi họ không có cái duyên tu. Bởi vì đặt cái tiêu chuẩn theo như họ nghĩ, rồi đâu có kính nữa mà tu. Khiến cho nhiều sự hiểu lầm lời giảng, bài viết thiền cơ của minh sư của họ. Cho nên họ sẽ chỉ nhận được cái pháp hữu tướng, và thường chỉ là phương tiện khép của thầy họ, chứ thực ra thì cần có một cái con tim đồng cảm mà họ tự đánh mất đi lâu rồi, nghĩa là không hiểu gì về cái vị thầy của mình cả. Thế là có nhiều người gần gũi với thầy mình, gần gũi với chùa, mà rồi rốt cuộc mình cứ đi lang thang, hay là rốt cuộc hỏi về chùa, một là mình cứ nghe cái sự xuyên tạc người khác, chùa mà mình thường tới, thầy mà mình thường học, không biết gì hết trơn á. Mà trong khi đó thì người ta nói ở bên ngoài là nghe. Cho nên cái vấn đề còn lại đó, phải hiểu là một người đã được gọi là thầy thì bao giờ cũng có cái pháp của họ, hay là các cái pháp tối thượng. Trước khi mà truyền trao các pháp tối thượng đó, nhiều vị thầy họ thường thử thách học trò của mình. Đó là vì Đức Phật dạy như vậy. Bởi vì một khi mà muốn truyền ra một cái pháp tối thượng nào đó mà gặp một cái đứa đệ tử không ra gì, thì quý vị nghĩ là có đáng truyền ra hay không? Có đáng rầy cái vị đệ tử đó hay là đáng khen? Giống như con của quý vị ở nhà vậy. Nếu quý vị là tỷ phú, bây giờ mình đang có sở hữu những cái tài sản kết xù đó, bây giờ quý vị giao cho đứa con nào? Ít nhất là muốn giao cho tài sản của mình, là muốn cho cái tài sản đây nó mãi mãi còn, muốn cho cái danh dự của gia đình còn mãi, thì phải chọn một cái đứa nào giỏi chứ, có đúng không? Nếu mà chọn cái tài sản cái xù này mà giao cho một cái đứa mà ăn chơi phè phỡn, đầu óc thì đần đồ ngu si, nó chỉ biết casino không thôi, thì quý vị nghĩ cái tài sản này nó còn bao lâu? Cho nên phải kiếm cái đứa con nào biết làm ăn, biết thông minh, biết làm ra tiền mới giao chứ. Ở trong đạo Pháp còn nặng hơn cái đó nữa. Bởi vì cái sự trường tồn của đạo pháp không phải vì mình thương cái đứa học trò đó, thấy mặt là mình giao, mà phải coi nó có cái khả năng đảm nhận hay không mới giao. Thành ra vì vậy có những cái trường hợp có nhiều cái vị thầy nó là khó, là tại sao cứ rầy la đứa đệ tử ra ngoài. Sự rầy la không phải ghét đệ tử mình, mà muốn cho đệ tử mình nó nên. Nhưng mà gặp cái đứa học trò nó vừa lì vừa lợm, nó đổ thừa ông thầy khó khăn, nó bỏ không tu nữa. Hay là những Phật tử mà tới chùa gặp nhiều ông thầy khó, đó không phải khó, mà nhiều khi thử coi mình á, là cái trình độ tu học hay là trình độ hiểu biết của mình tới đâu. Chứ còn đã khuyên Phật tử từ bi hỷ xả thì cái lý do nào họ khó. Thành ra vì vậy ở trong kinh Pháp Vũ Đức Phật dạy, pháp tối thượng thừa như một cơn mưa lớn, chỉ có lợi cho cây đại thụ, cỏ và hoa sẽ dập nát. Bởi vậy mà người thầy đó cần phải biết học trò của mình là cỏ, là hoa hay là cây đại thọ. Là cỏ, là hoa tuy là đẹp có mùi thơm thật, nhưng mà cành hoa yếu ớt chỉ phù hợp với pháp tiểu thừa thôi. Chính vì vậy đó mà chúng ta vẫn cứ nghe nói, một khi mà chư Phật, chư Tổ muốn trao truyền một cái trọng trách nào cho người đệ tử đó, phải làm cho người đệ tử đó đau khổ trăm chiều. Để làm gì quý vị biết không? Không phải là muốn cho đứa đệ tử đó đau khổ trăm chiều để làm gì, mà muốn coi nó có vượt qua được những cái kiên nhẫn hay không thôi. Chứ còn mà ra làm đạo chúng sanh can cường 100 người 150 ý rồi, mà nếu mà trường hợp mà không có chịu nổi như vậy thì có nước là bỏ cuộc hay là đi tự tử hay là bỏ đạo pháp chứ làm gì nữa. Cho nên muốn gia một cái gì đó, đó là phải coi cái đứa đệ tử đó nó có kiên nhẫn hay không, hay thực sự là một cái đại thụ trước khi các ngài truyền trao pháp tạng. Đại pháp vụ nghĩa là những cơn mưa lớn của Đức Phật. Nếu mà người học trò trong cơn thử thách đó rồi đem tâm trí ra phán xét các phương tiện của các ngài dạy, hoặc là nghịch pháp của thầy mình giả tưởng, thì thế nào cũng bị cái tâm ngã mạn làm cho mình sai đường đạo. Bởi vậy y pháp bất y nhân có nghĩa là người học trò đó chưa đủ trí tuệ, chưa đủ trình độ để mà hiểu thầy của mình. Rồi lúc đó là bất mãn, lúc đó là tôi y pháp chứ tôi không y theo thầy nữa. Y theo pháp, không y theo người, đúng một phần thôi. Như vậy cái câu y pháp bất y nhân không có nghĩa là dù ông thầy mình xấu, không đủ tư cách và đạo hạnh, nhưng mà thôi mình cứ y theo lời giảng của ông mà tu thì chưa đủ, mà còn phải coi ông thầy của mình thuộc về tầng lớp nào. Coi ông thầy của mình cái hạng trí thức nào hay là thứ đần độn nào. Điều đó nó đòi hỏi chúng ta phải có cái tuệ giác. Do vậy mà chúng ta cũng thường nói tại sao có nhiều ông thầy đối với đệ tử rất là tương đắc. Và tại vì thầy hiểu trò, trò hiểu thầy. Còn đối với những cái đứa đệ tử khi mà nói vừa nói ra, nói ít ý, thì nó còn có mặt, nói nhiều mà nó trốn luôn, nói nhiều hơn nữa bỏ tu luôn, thì cái đứa đệ tử đó là vô dụng rồi. Thành ra quý vị thấy mặc dầu á, như nói con ở trong nhà, đâu phải đứa con nào cũng có can đảm, cũng có nghị lực giống như mình nghĩ đâu. Khi mà trao trọng trách cho đứa nào đó, phải coi đứa đó là có nghị lực, đứa đó có biết được tâm tư của mình muốn cái gì không, đứa đó có làm cho tổ tông được nửa mặt nửa mày hay không. Thì trong đạo pháp cũng vậy, muốn giao cho một người đệ tử nào đó có trọng trách, phải nhắc nhở, phải rầy, phải la, phải nói đủ thứ để mà uốn nắn người đệ tử đó cho nên người. Do vậy mà câu y pháp bất y nhân này nó chỉ đúng trên một cái phương diện nào đó, để cho chúng ta vượt qua tất cả mọi cái chấp tướng để mà chúng ta tu. Phần còn lại á, phải nhớ rằng là dầu cho ông thầy đó có dở, có dốt, có ngu, có đuôi què mẻ sức gì cũng là thầy của mình. Cho nên là không có cái mà y pháp bất y nhân rồi, tôi chỉ nhờ ông thầy đó cạo đầu rồi thôi, tôi muốn tu với ai tôi tu, tại vì ông thầy đó không xứng đáng với tôi. Điều đó chúng ta hiểu sai. Nói tóm lại, chính pháp Đức Phật truyền dạy trước hết là những chân lý giúp chúng ta nhận thức về mọi sự việc hiện tượng trong đời sống. Chúng ta biết đó là những nguyên tắc hay là những phương thức sống thực có thể vận dụng vào cuộc sống hàng ngày để mà đạt được những kết quả cụ thể trong cái việc hoàn thiện cuộc sống, làm giảm nhẹ và triệt tiêu đi những đau khổ vốn có trong cuộc đời, trong đời sống của chúng ta. Những chân lý và nguyên tắc hay là phương thức đó ghi chép trong kinh điển và được chư tăng giảng giải lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng mà vấn đề không mong muốn có thể xảy ra đó là những người tự nhận rằng truyền dạy chánh pháp của Đức Phật nhưng mà bản thân không có thực hành đúng, do đó mà nó có cái sự sai lệch. Mặt khác, chúng ta phải có cái sự hiểu biết, dẫu sao đi nữa thì người đó cũng đã từng giáo dưỡng chúng ta, dù là ít hay là nhiều, nhưng mà ít ra đó, người đó cũng đã làm lễ quy y cho mình, cũng là thầy. Đạo Phật luôn luôn là đạo hướng dẫn con người hiểu biết, nghĩa là chúng ta phải biết ăn và đền ăn, biết tôn sư trọng đạo. Đạo Phật chưa bao giờ dạy con người thọ ăn mà phủi ăn, hay là ăn chưa xong mà đã bát. Hiểu điều này tức là chúng ta là người biết vận dụng cái câu y pháp bất y nhân. Hiểu y pháp bất y nhân, dầu cho trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng phải vượt qua tất cả mọi thứ chướng ngại để thành tựu trong con đường tu học của mình. Và nhớ ân đền nghĩa đáp, hoặc là ân đền nhưng mà oán không trả. Xin đại chúng lưu ý cái đó. Và bài pháp y pháp bất y nhân đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.